Chương 55, Kim giác cự thú cực mạnh tuyệt chiêu ầm vang ầm vang. Sau khi cường hóa thực lực, kim giác cự thú rõ ràng tăng vọt, mỗi một cú đạp xuống hay móc lên của móng vuốt, mỗi lần quỷ đuôi hay vỗ cánh tấn công, so sánh với trước đây thì mạnh hơn nhiều. Cả ba toán nhỏ không còn có cảm giác dạo chơi như ban đầu, mà là cảm nhận được, dù mình đã cố hết sức, nhưng hai bên vẫn cứ rơi vào tình trạng hoàn toàn ngang nhau. Đội trưởng, A Nhĩ Mạn, A Bố La Đạt Hô, mỗi một câu nói đều là dựa vào nguyên lực truyền âm. Nguyên lý của nguyên lực gen nguyên năng truyền âm vô cùng đơn giản, chính là phải làm cho nguyên lực đạt tới hiệu quả như dây điện thoại, làm cho âm thanh nhanh chóng truyền đến chỗ của vị trí cần thiết. Đây là một tiểu xảo mà đám võ giả hay dùng trong vũ trụ. Đối với những người có được niệm lực, nguyên lực như tinh thần niệm sư hay đám võ giả, bọn họ tự nhiên có được một vài kỹ xảo khác với nhân loại bình thường. Truyền âm nguyên lực chính là một trong số đó. Bắt đầu đi. Trong đôi mắt Đà Lôi Vũ có vẻ hưng phấn, lực hàng tinh thuần tuy mạnh mẽ chảy khắp toàn thân, thậm chí còn dung nhập vào thanh chiến phủ trong hai tay của hắn. Rõ, A Nhĩ Mạn, A Bố La Đạt cũng hưng phấn. Đúng vậy, bắt đầu tuyệt chiêu cực mạnh. 15 tên Nạc Lam Vệ rất khó tạo ra công kích uy lực lớn mà lại có tính tập thể. Còn Đà Lôi Vũ, A Nhĩ Mạn, A Bố La Đạt ba người lại có thể hình thành nên hiệu quả tốt nhất để thi triển ra công kích cực mạnh. Với A Bố La Đạt, A Nhĩ Mạn làm phụ trợ, Đà Lôi Vũ là mũi đao để thi triển ra một kích cực mạnh đáng sợ. Oanh 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 oanh, ba đạo lưu quang kéo dài giống như hóa làm một thể, rồi sau đó một chiếc chiến phủ chói mắt mơ hồ màu vàng liền bổ về phía kim giác cự thú. Ồ, kim giác cự thú căn bản không có tránh né, liền dùng móng vuốt to lớn như trụ chống trời mạnh mẽ chụp xuống, mà đám người Đà Lôi Vũ dường như căn bản không thèm công kích các vị trí khác. Có lẽ nói bọn họ lo lắng giết chết kim giác cự thú, cho nên trực tiếp lựa chọn phương thức lấy cứng đối cứng. Cự phủ màu vàng cùng móng vuốt va đập vào nhau, ô, tiếng kêu đau đớn phẫn nộ vang lên, máu tươi phun ra, lưng phía trên móng vuốt vỡ vụn, tại lòng bàn tay xuất hiện một vết thương thật lớn, hầu như bửa đôi cả móng vuốt. Lớp lân giáp phòng ngự của con quái này rất mạnh đây, cho nó nếm thêm vài cái nữa làm nó bị thương, sau đó bắt sống ha ha. Xuất chiêu đà, Lôi Vũ cùng ba tên đội trưởng rất hưng phấn. Xa xa một đám Nặc Lam Vệ trôi nổi trong nước biển lại nhìn xem trò diễn, còn trong hai mắt con kim giác cự thú bị thương xẹt qua một vẻ lạnh lùng. Lần thứ hai nó há miệng ra, chỉ thấy một màn nguyên lực bao vây lấy vật thể bay ra. Đó, khó, đích thực là lưỡi dao không trọn vẹn sao? Không, đó chính là binh khí mạnh nhất của La Phong, mảnh vỡ xích hỗn đầu mẫu, ở trong trạng thái mạnh mẽ bẩm sinh, La Phong. Bởi vì có những vạn hoa văn thần bí màu vàng giúp cho tăng lực, cho dù là tốc độ hay là những phương diện khác, thậm chí với cả công kích bằng linh hồn lực đều tăng tiến một bậc. Kim giác cự thú được cường hóa phối hợp cùng mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu liệu uy lực rốt cuộc sẽ cao hơn. Vù 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 vù, mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu mỗi lượng quay tích phản phất như một ngôi sao băng trong nháy mắt xẹt qua Đà Lôi Vũ và ba tên đội trưởng. Đó là Đà Lôi Vũ, ánh mắt trợn trừng tròn xê. Một luồng hào quang bay đến trước mắt hắn, sọ não cứng rắn của hắn liền bị xẻ ra. Theo sau đó, hai vị đội trưởng bên cạnh cũng bị cắt bay đầu chết tươi, hư, qua vị đội trưởng liền một mạch, đều đã chết. Cảnh này làm cho 12 tên Nặc Lam Vệ đứng xa xa hoàn toàn sợ ngây người. Trời ạ, à, không có khả năng chạy mau. Một gã trong đám Nặc Lam Vệ quay đầu bỏ chạy, những tên Nặc Lam Vệ khác cũng bừng tỉnh, không chút do dự lựa chọn bỏ chạy tứ phía. Hu hu hu, bợt huyết hồng sắc lưu quang nhanh đến mức tận cùng, so với đám Nặc Lam Vệ thì bay nhanh hơn nhiều, nó hóa thành đường cong quỷ dị, liền phản phất như chuỗi kẹo hồ lô xuyên qua đầu từng gã Nặc Lam Vệ. Trong thời gian không đến không, một giây đầu của 12 gã Nặc Lam Vệ hoàn toàn bị xuyên qua mà chết không kịp ngáp. Con kim giác cự thú đồ sộ như dãy núi lạnh lùng liếc mắt nhìn qua một đám thi thể, nó đặt vuốt lên vết thương còn mới làm da thịt không ngừng tràn ra lấp lại, rồi nhanh chóng khôi phục. Vụ kim giác cự thú biến mất, một người tóc đen mặc chiến phục màu đỏ bầm từ không trung xuất hiện. Bởi vì thể tích khổng lồ của kim giác cự thú biến mất làm cho lượng lớn nước biển ở chung quanh điên cuồng ập đến. Thí nghiệm coi như thành công, thí nghiệm coi như thành công. Thực lực của kim giác cự thú ta trong lòng cũng coi như đã xác định được rõ ràng. Hừ, trong trạng thái cường hóa mà kim giác cự thú phối hợp với vũ khí cực mạnh là mảnh vỡ sức hỗn đồng mẫu, cũng thật là mạnh. Trong lòng La Phong thoáng qua rất nhiều ý nghĩ, rồi sau đó âm thầm căn dặn ba tháp, khi về ngụy trang lại mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu, ít nhất làm cho người ta không nhận ra là sức hổ đồng mẫu. Sau khi hạ lệnh xong, La Phong đứng ở dưới đáy biển đang ào ào dồn nước, quét mắt liếc nhìn những thi thể nặc lam vệ xung quanh mà chỉ hơi nhếch mép. Trận chiến này ngay từ trước khi bắt đầu đã xác định kết quả rồi, vũ trụ gia định. Phổ Lạp đang cung kính mà hưng phấn đứng trước màn hình. Trên màn hình là ba vị tộc trưởng từ trước tới giờ của Nạc Lam Sơn gia tộc. Giờ phút này tộc tổ Nạc Lam Sơn mặc chiến phục màu xanh biếc, còn trong đôi mắt u ám lại có điểm hưng phấn. Còn sống, con ấu thú kim giác cự thú không ngờ lại còn sống. Người xác định chứ? Đúng vậy, con xác định, đây là đám đạ lôi vũ vừa mới quay chụp video. Mời tộc tổ xem. Phổ Lạp cao giọng đáp. Video truyền đến, hả? Nạc Lam Sơn và hai vị tộc trưởng có mặt khác đều nhìn chăm chú. Đúng vậy, là kim giác cự thú. Hai cái sừng, xem chiều dài của sừng, thì bộ dạng hắn là cấp hạng tinh bậc 7. Nạc Lam Sơn gật đầu, cấp hạng tinh bậc 7 kim giác cự thú. Nếu 15 thành viên Nạc Lam vệ liên thủ tuyệt đối có thể chiếm thượng phong. Tộc tổ, hai vị tộc trưởng Ngự Kha và Đức Niết đều nhìn về phía tộc tổ. Trong đó Đức Niết Nạc Lam Sơn càng nhịn không được hỏi. Nạc Lam vệ không phải định bắt sống kim giác cự thú, có hy vọng? Nạc Lam Sơn gật đầu, hít sâu một hơi để đè nén sự hưng phấn trong lòng. Trời ạ, đây chính là kim giác cự thú, huyết thống tuyệt đỉnh trong vũ trụ. Huyết thống tuyệt đỉnh trong vũ trụ. Nói về số lượng đây thì so sánh với bất hủ còn ít hơn rất nhiều. Một con ấu thú kim giác cự thú thì ngay cả cường giả bất hủ cũng muốn cướp. Nạc Lam Sơn hắn chỉ là một võ giả cấp vũ trụ bậc 9. Trong vũ trụ chỉ có thể coi là một nhân vật không ra gì. Không ngờ lại có hy vọng bắt được ấu thú kim giác cự thú, rất khó có thể tin nổi. Ừ, nếu như bắt được kim giác cự thú, với danh hiệu võ giả cự phủ của mình, thì ta có thể thông qua cự phủ đấu vũ trường bán đi ấu thú kim giác cự thú, ắt sẽ thu được một khoản kinh người. Nạc Lam Sơn đã mơ màng nghĩ đến sau này sẽ xử lý ấu thú kim giác cự thú như thế nào. Đối với người bình thường, loại báu vật này tuyệt đối là củ khoai nóng làm bỏng tay. Cường giả cấp vũ trụ cũng đều rất khó xử lý ấu thú kim giác cự thú, mà Nạc Lam Sơn lại có con đường rất an toàn. Lập tức liên lạc với các thành viên trên địa cầu. Ta muốn đích thân hỏi bọn họ. Nạc Lam Sơn vội vàng ban lệnh. Vâng, tộc tổ Phổ Lạp cung kính, nói con bây giờ liền liên lạc với từng người bọn họ. Một khi cuộc chiến kết thúc, bọn họ sẽ lập tức tiến vào mạng vũ trụ gia đình. Phổ Lạp liền bắt đầu liên lạc với trên 60 đội viên ở địa cầu. Tiếp tiếp. Làm sao không ai đáp lại? Coi như đang đánh nhau với kim giác cự thú đi. Nhưng đội viên cấp hạng tinh bậc 7 bậc 8 đội không cần phải tham chiến chứ? Yên lặng, tộc tổ Nạc Lam Sơn hừ nhẹ một tiếng. Thời gian từng giây trôi qua, ba vị tộc trưởng cùng Phổ Lạp đều lo lắng chờ đợi. 5 phút đồng hồ, 10 phút, 15 phút đồng hồ. Nét mặt của tộc tổ Nạc Lam Sơn từ lúc đầu thì cố nén kích động, rồi đến cau mày, sau đó thì sắc mặt lại càng thêm khó coi. Tiếp theo lại càng thêm khó coi, tiếp theo lại càng là thêm xanh mét, cuối cùng thì nét mặt không chút thay đổi, còn hai tròng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Đừng gọi nữa, đã chết, bọn họ đều đã chết rồi. Âm thanh Nạc Lam Sơn lạnh lùng phán. Xoẹt, bóng dáng Nạc Lam Sơn đã biến mất trên màn hình, hiển nhiên lão rời khỏi mạng vũ trụ giả định. Hai vị tộc trưởng cùng Phổ Lạp vẻ đều rất khó coi. Đúng vậy, bọn họ đều hiểu rõ là những người đó đều chết rồi. Bởi vì Phổ Lạp gọi điện yêu cầu nên những người đó căn bản không dám không nhận cuộc gọi đến. Bên cạnh đó, cho dù là đi bắt sống kim giác cự thú Thiếp Gia, những võ giả cấp hạng tinh bậc 7, bậc 8 căn bản không cần phải tham chiến, khả năng những người đó cũng không hồi âm. Rõ ràng là bậc 7, bậc 8 đều chết sạch. Cho tới đám Nạc Lam vệ bậc 9, cho dù phải chiến đấu, nhưng thời gian chiến đấu của cường giả đều rất ngắn. Thời gian dài như vậy mà không có một người hồi âm, hiển nhiên đều chết hết, kế hoạch lần này đã thất bại. Tại giải thiên hà của đế quốc Hắc Long Sơn rộng mênh mông, trong hơn 500 nước phụ thuộc có một nước phụ thuộc rất mạnh, là đế quốc Tạp La. Đế quốc Tạp La chiếm cứ 26 hệ liên hành tinh có người. Phải biết rằng rất nhiều đế quốc vũ trụ nhỏ yếu với nền văn minh sơ đẳng mới chỉ có 2 hệ liên hành tinh, trong đó đế quốc Ngân Lam được xem như một quốc gia tương đối cường đại. Bên trong đế quốc Tạp La có một hành tinh với tiếng tăm thật lớn, hành tinh Băng Lam. Hành tinh Băng Lam đúng là căn cứ lâu đời của Nạc Lam Sơn gia tộc. Hơn 3.000 tên Nạc Lam vệ tụ tập ở đây, lại còn có đội bảo vệ Băng Lam 3 vạn tên lính thường. Điều kiện trúng tuyển vào đội bảo vệ Băng Lam, đội bảo vệ giống như nhau là phải đạt tới cấp hành tinh. Nói cách khác, trên cả hành tinh thì số lượng cường giả cấp hành tinh phải có hơn vài vạn người. Cổ thế lực này thật sự thật là đáng sợ. Đế quốc Tạp La đệ tam gia tộc, có thể được gọi là đệ tam cường giả, không đơn giản chỉ dựa vào một mình Nặc Lam Sơn. Nặc Lam Sơn cho dù có mạnh hơn nữa thì vẫn chỉ là một người, phải dựa vào một số lớn quân đội dưới trướng, trực tiếp thống lĩnh hơn 1.000 hành tinh có người sống, lấy cường giả cấp hàng tinh tạo thành quân đội đủ thế lực 10.000 hành tinh có người sống chung quanh trong hệ liên hành tinh này bọn họ một mình độc chiếm, vù vù gió lạnh gào thét. Hành tinh Băng Lam nổi tiếng về giá lạnh. Trong một khu hoang tàn vắng vẻ ở cực bắc hành tinh Băng Lam, có một dãy núi đen sẫm. Ở nơi này nhiệt độ càng thấp đến tình trạng ghê người. Vèo, vèo, hai băng người xe gió bay về phía rặng núi đen xí. Trong hai người này thì một người có đôi tai nhọn, đó là người thuộc dòng họ Nặc Lam Sơn gia tộc. Một cái khác mặc áo choàng đen, chỉ là mơ hồ trên trán có một cái sừng nhỏ cong cong nhọn hoắt. Hai người bay thẳng đến một cái hang động trong dãy núi đen sẫm. Ở chỗ sâu trong hang, một người mặc chiến phục màu xanh biếc, toàn thân tràn ngập hàn khí khoanh chân tĩnh tọa tại trên tảng đá màu đen. Tộc tổ, sư phụ, hai người này cung kính hành lễ. Đức Niết, Bách Tạp La, người đang khoanh chân tĩnh tọa mở mắt ra, ánh mắt đảo qua hai người. Trong ánh mắt có một vẻ ôn hòa hiếm có, chuyện này các ngươi cũng giả biết, mục tiêu của các ngươi chính là địa cầu. Mục tiêu thứ nhất là chiếc phi thuyền tộc cơ giới kia, còn như con ấu thú kim giác cự thú. Phải xem vận khí của các ngươi thôi tộc tổ, chúng ta vẫn còn có hy vọng bắt con ấu thú kia. Đức Niết liền nói, không đâu. Tộc tổ Nặc Lam Sơn khẽ lắc đầu, kim giác cự thú trí tuệ rất cao, rất xảo trá, sau khi nó trải qua lần nguy hiểm này thì thập phần sẽ rời khỏi địa cầu, đến lúc đó thì nó đang trôi dạt trong vũ trụ, rồi chờ hơn 2 năm sau, lúc các ngươi đến địa cầu, nếu không có bất cứ mục tiêu gì khác, thì làm sao mà đi tìm nó đây, tìm kiếm mục tiêu trong vũ trụ. Hai người yên lặng, đi thôi, đem phi thuyền tộc cơ giới mang về đây, còn ấu thú của kim giác cự thú thì trông vào vận khí. Tộc tổ Nặc Lam nói, vâng, tộc tổ. Hai tên cường giả cấp vũ trụ cung kính tuân mệnh. Vũ trụ gia đình, tại một góc của quán rượu ồn ào, La Phong nhắm mắt ngồi. La Phong, ta đã gửi đơn đặt hàng, đặt mua một gói lớn về trang bị phòng ngự hành tinh, vệ tinh cảnh giới, và đến lúc đó trong khắp vùng Thái Dương hệ sẽ tạo thành một hệ thống phòng ngự vô cùng nghiêm ngặt. Những phi thuyền vũ trụ nếu như lại xuất hiện trong Thái Dương hệ thì tuyệt đối có thể dễ dàng sớm phát hiện. Nhẹ bà tháp nói, La Phong rất vừa lòng, lần tai họa này xem như đã qua. Khi hỏi những người từng bị giữ với Từ Hân thì được biết, nhóm người này ban đầu tổng cộng là 80 người với 4 đội trưởng, trong đó một phân đội đi tới tọa độ trong vũ trụ mà La Phong nói, còn 3 phân đội khác bị La Phong giết chết. Đối với phân đội còn lại, La Phong cũng không coi là uy hiếp, nhưng mà lại cũng không thể khinh thường, địa cầu đã chịu đủ khốn khổ vì khoa học kỹ thuật không bằng người rồi. Cho nên, La Phong muốn mua trọn vẹn hệ thống phòng ngự hành tinh, loại đồ chơi này vô cùng tốn tiền, Trong vũ trụ thì hệ thống phòng ngự hành tinh cho một hành tinh là có yêu cầu thấp nhất về trang thiết bị. Ở đây La Phong lựa chọn mẫu hệ thống đáp ứng đòi hỏi cao nhất, chắc loại hệ thống cho liên hành tinh thì không cần. Loại này cảnh giới quét khắp vùng Thái Dương hệ, cả Thái Dương hệ liền hoàn toàn nằm dưới sự theo dõi. Cái này có khả năng nhận ra những gì thuộc về đế quốc Hắc Long Sơn, những phi thuyền tàn hình này, đến lúc đó căn bản che giấu không được, sẽ hiện hình tất cả. Còn nữa, ta hy vọng tại xung quanh đường hầm xuyên, không gian cũng có thể bố trí hệ thống cảnh giới giám sát. Một khi có phi thuyền đi qua đường hầm xuyên không gian, thì ta sẽ biết trước tiên. La Phong nói đám người Nặc Lam Sơn gia tộc kia phỏng đoán sẽ không cam lòng từ bỏ yên tâm. Ta đã sớm suy nghĩ đến. Bà Tháp nói, tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Địa cầu đã không còn bị uy hiếp đến an toàn. Nhờ hệ thống phòng ngự hành tinh chuẩn bị tốt, La Phong cũng có thể an tâm. Còn khi Nặc Lam Sơn gia tộc cho dù thật sự phái người đến thì cũng là chuyện của 2 năm 8 tháng sau đó. Lão Tam, Tam Tử Hồng cùng Lôi Thần đều đi vào quán rượu thẳng đến chỗ La Phong. Lúc trước hai người sớm đã được La Phong thông báo biết là phiền toái đã giải trừ. La Phong còn hẹn địa điểm gặp mặt. Hả? La Phong vừa nhìn đã cả kinh. Hai vị đại ca này của mình có cảm giác vừa qua đã hơi khác. Các đại ca đi đâu? Cảm giác hai người không giống như lúc trước. La Phong có chút ngập ngừng. Ha ha, ta đã nói rồi. Cảm giác của Tam Tử rất nhạy bén, nhất định có thể phát giác ra. Lôi Thần cười, ta còn tưởng rằng cảm giác mình đã bị sai. La Phong tò mò nhìn hai người. Đúng, đã đi đến một nơi rất đặc thù. Hồng cũng cười. Nơi nào vậy? La Phong tò mò. Hồng, Lôi Thần nhìn nhau, đừng có giấu giếm nữa. La Phong nhịn không được thúc giục. Ông mỉm cười nói từng chữ một: sát lục tràng. La Phong có chút nghi hoặc nhíu mày, lẩm bẩm: sát lục tràng, nhẹ, bẩm bẩm sát lục tràng, nhẹ.